Xin chào các bạn đang đến với đọc báo cùng với Tada, nơi chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe, cùng suy ngẫm và trò chuyện về những bài báo hay, những câu chuyện khiến ta dừng lại và tự hỏi mình có bỏ lỡ điều gì trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hay không. Và ngày hôm nay thì mình muốn mời các bạn cùng đọc một bài viết chạm đến một nỗi lo âm ỉ mà có lẽ ai cũng từng nghĩ đến nhưng lại dễ lảng tránh. Tiếng mẹ đẻ ngỡ mãi không quên nhưng rồi sẽ mất, của tác giả Phan Bảo trên tờ Tuổi Trẻ cuối tuần. Bạn có bao giờ chứng kiến một đứa trẻ ngập ngừng khi nói tiếng Việt, hoặc là phải lục tìm từ trong trí nhớ để diễn đạt một điều gì rất đơn giản? Hay có thể chính bạn đã từng có khoảnh khắc bất lực khi cố tìm một từ đúng mà mãi không nhớ ra, dù nó là thứ ngôn ngữ mà mình đã nói suốt cả tuổi thơ? Bản thân mình cũng đã gặp những người như vậy, và mình cũng từng lo sợ rằng một ngày nào đó chính mình sẽ là người lúng túng giữa những con chữ của tiếng Việt, thứ đã từng nuôi dưỡng và làm nên con người của mình hôm nay. Tiếng mẹ đẻ không mất đi ngay lập tức, nó mất dần như là một ngọn đèn yếu đi theo thời gian nếu chúng ta không giữ lửa. Và có lẽ bài viết này không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về những gì ta đang có để trân trọng, để gìn giữ trước khi nó trở thành một khoảng trống trong ký ức. Và hãy cùng tôi đọc bài viết này của tác giả Phan Bảo nhé. Chuyện người di cư quên từ vựng trong ngôn ngữ mẹ đẻ, diễn đạt câu cú kỳ quặc hay nói tiếng mẹ đẻ bằng giọng nước sở tại vốn không có gì lạ. Thách thức lớn hơn với những người đã quên ngôn ngữ quê nhà là làm sao truyền lại cho con cái thứ mà chính họ hầu như còn không mấy thông thạo. Theo tờ New York Times, trong suốt một thời gian dài, trọng tâm của ngành ngôn ngữ học hầu như chỉ xoay quanh chuyện làm thế nào học các thứ tiếng. Nhưng vài thập kỷ trở lại đây, xuất hiện một lĩnh vực nghiên cứu mới, hiện tượng suy mòn tiếng mẹ đẻ, hay còn gọi là language attrition. Các nhà ngôn ngữ học ngộ ra rằng, việc một người học nhiều ngôn ngữ thực tế không phải quá trình tích lũy ngôn ngữ trước bổ trợ cho ngôn ngữ sau, mà giống tình trạng anh chị em trong nhà cạnh tranh để được chú ý hơn. Trong cuốn Memory Speaks năm 2021 là cuốn sách viết về tình trạng quên ngôn ngữ và hành trình học lại tiếng Czech thời thơ ấu, nhà ngôn ngữ học Julie Sedivy đã viết: không có độ tuổi nào mà một ngôn ngữ, ngay cả tiếng mẹ đẻ, gắn chặt vào não đến mức không thể bị một ngôn ngữ mới thay thế hoặc thay đổi. Giống như một gia đình chào đón một đứa trẻ mới, một tâm trí đơn lẻ không thể tiếp nhận một ngôn ngữ mới mà không có tác động nào đó đến các ngôn ngữ khác đã biết trước đó. Monica S. Mitch, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực suy mồm ngôn ngữ tại Đại học York, cho biết: khi bạn có hai ngôn ngữ sống trong não, mỗi lần bạn nói điều gì đó, mỗi lần bạn dùng một từ, mỗi lần bạn ghép câu, bạn phải đưa ra lựa chọn. Đôi khi ngôn ngữ này được chọn, nhưng có khi lại là ngôn ngữ kia. Nhưng ngay cả những người rất giỏi lựa chọn và quản lý chế độ ngôn ngữ trong trí não thì vẫn phải chấp nhận một sự đánh đổi giọng, ngữ pháp, hoặc là một từ dùng có vẻ sai sai. Theo Smith, tuổi tác là yếu tố quan trọng trong việc duy trì ngôn ngữ. Trẻ em từ 8 cho đến 10 tuổi có thể thành thạo một ngôn ngữ ở trình độ người bản xứ, nhưng nếu ngừng sử dụng trước 12 tuổi, khả năng quên ngôn ngữ đó là rất cao. Ngôn ngữ được học từ nhỏ thường có sự gắn kết cảm xúc mạnh mẽ, nhưng khi không còn sử dụng, nó có thể phai mờ dần. Một nghiên cứu về những người đã trưởng thành được nhận nuôi tại Pháp từ Hàn Quốc trong khoảng 3 đến 8 tuổi cho thấy khả năng nhận biết câu tiếng Hàn của họ chỉ ngang ngửa nhóm người Pháp bản ngữ mà thôi. Và ngay cả người di cư khi đã trưởng thành cũng có thể không duy trì khả năng sử dụng ngôn ngữ gốc một cách trọn vẹn. Một nghiên cứu những người di cư Hà Lan đến Úc khi trưởng thành cho thấy, thay vì mất đi ngôn ngữ gốc, họ lại có hiện tượng giao thoa ngôn ngữ. Tiếng Hà Lan và tiếng Anh bắt đầu trộn lẫn với nhau, họ khó phân biệt và giữ riêng từng ngôn ngữ. Một số nước chẳng hạn như Mỹ vốn khét tiếng với lịch sử không khuyến khích phát triển các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, bắt đầu từ các chính sách đối với người thổ dân và tiếp tục qua những tuyên bố của các lãnh đạo như bức thư của Tổng thống Theodore Roosevelt gửi Tổ chức Chính trị American Defense Society năm 1919. Ông đã viết: nước Mỹ chỉ có chỗ cho một ngôn ngữ và đó là tiếng Anh. Điều này dẫn đến một nền văn hóa đơn ngữ, nơi tiếng Anh được coi là ngôn ngữ duy nhất và các nhóm ngôn ngữ nhập cư thì không có chỗ đứng. Thằng mù là dắt thằng mù, The Blind Leading the Blind là tên bức tranh của danh họa Pieter Bruegel đã thành thành ngữ trong tiếng Anh, chỉ việc dẫn dắt người khác khi chính mình còn thiếu hiểu biết. Những bậc cha mẹ là dân nhập cư thế hệ thứ hai cũng đành sắm vai những thầy mù dắt con cái họ đi trên con đường chinh phục lại tiếng mẹ đẻ, dẫu biết giới hạn ngôn ngữ của bản thân. Ở Mỹ, theo số liệu của tổ chức phi lợi nhuận American Council for International Education, chỉ có 20% học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 học ngoại ngữ ở trường, so với con số 100% ở Na Uy. Và ở Romania và Luxembourg, hay thấp hơn thì cũng là 87% ở Hy Lạp, 69% ở Bồ Đào Nha và 64% ở Bỉ. Việc khôi phục hay duy trì một ngôn ngữ ngoài tiếng Anh ở trong gia đình thường Mỹ, ở thế hệ phụ thuộc vào cái nỗ lực riêng của từng cá nhân cụ thể. Tác giả Kat Chow đã viết cho tờ The Atlantic. Theo Krista Beyer-Hyland, giáo sư tâm lý học tại Đại học Concordia, để một đứa trẻ có thể giao tiếp thành thạo một ngôn ngữ thứ hai, chúng cần phải tiếp xúc với ngôn ngữ đó ít nhất là 20 đến 25% thời gian thức trong ngày, tức là hơn tầm 2 tiếng mỗi ngày. Vấn đề nằm ở chỗ làm thế nào để tăng cường tiếp xúc của trẻ khi cha mẹ còn không trôi chảy ngôn ngữ đó. Những bậc phụ huynh mà Châu phỏng vấn cho chủ đề này hầu hết cho biết bản thân phải chật vật và nỗ lực lắm. Và một trong số đó là Hiếu Trương, sống ở thành phố Baltimore, bang Maryland, có hai con nhỏ. Trưởng thành trong gia đình người Việt nhập cư từ những năm 1980, Trương chỉ hiểu và nói được một ít tiếng Việt, đủ để gọi món ở nhà hàng nhưng không đủ để đọc báo. Cô đọc sách thiếu nhi bằng tiếng Việt cho con nghe và cùng con học các từ cơ bản như ngựa vằn và hươu cao cổ qua sách và thẻ học. Cậu con trai 4 tuổi của Trương giờ đã thành thạo đếm số. Cô cũng tận dụng các tài nguyên hiện đại như phim, chương trình trên Netflix có phụ đề tiếng Việt và các khóa học tiếng Việt trực tuyến. Cô không đặt mục tiêu con trai phải thành thạo tiếng Việt, mà chỉ muốn con hiểu và giao tiếp cơ bản, như biết cách chào hỏi và cảm ơn khi gặp ông bà. Cá nhân cô biết rằng để thành thạo một ngôn ngữ và duy trì trình độ có khó khăn như thế nào. Cô không muốn tạo áp lực đó lên các con và chính bản thân mình. Betty Joy, bác sĩ nhi khoa ở gần thành phố Santa Barbara, bang California, tác giả của cuốn sách thiếu nhi Human Body Learning Lab, là ví dụ tiêu biểu về việc quyết tâm dạy tiếng mẹ đẻ cho con. Lớn lên ở thành phố Syracuse, bang New York, Joy muốn kết nối hai con nhỏ của mình với ký ức về cha mẹ quá cố, những người nói các phương ngữ khác nhau của tiếng Trung và gia đình chồng cô, sống ở xa và nói tiếng Hàn. Thế là Joy bắt đầu tự học tiếng Quang Thoại và tiếng Hàn Quốc cho bản thân, cũng như để dạy các con. Cô thử nhiều phương pháp trong vài năm, như tham gia các lớp học ngôn ngữ, thuê người chăm sóc trẻ biết song ngữ và cho các con tiếp xúc với bài hát và sách, cũng như video bằng tiếng Trung và tiếng Hàn. Vì cho các con tiếp xúc với tiếng Trung và Hàn bên ngoài khuôn khổ gia đình thì khó hơn vì có ít người Mỹ gốc Á sống ở khu vực ở nhà Joy. Hết cách, cô đành tự xây dựng chương trình học của riêng mình và phát triển thành Chalk Academy, một nguồn tài nguyên trực tuyến hỗ trợ việc nuôi dạy trẻ đa ngôn ngữ, bao gồm các bài tập, bài viết và gợi ý về sách, đồ chơi, hoạt động giúp học tiếng Trung và tiếng Hàn. Hiện tại, các con của Joy đã có thể giao tiếp bằng tiếng Quang Thoại và biết một số từ tiếng Hàn. Thế nhưng học nhanh bao nhiêu, bọn trẻ cũng quên tiếng Hàn nhanh bấy nhiêu vì những từ tiếng Anh học ở trường và với bạn bè đã vượt qua lượng tiếng Hàn mà mẹ dạy chúng ở nhà. Những từ tiếng Hàn mà chúng thường nói hiện nay chỉ còn là ton, là phân, bangu, xì hơi và sa cha, sư tử để chỉ chú thú nhồi bông yêu thích. Tuy vậy, Joy vẫn giữ tiếng Trung là ngôn ngữ chính khi nói chuyện với các con, dù bọn trẻ có thể trả lời bằng tiếng Anh, tiếng Trung hoặc kết hợp cả hai. Đồng cảm với Trương và Joy, chính Khát Châu, nguyên quán Trung Quốc cũng đang bị đứa cháu gái 3 tuổi vượt mặt cả tiếng Quảng Đông lẫn tiếng Trung phổ thông. Mong muốn duy trì tiếng Quảng Đông, nhưng Châu gặp khó khăn vì không có cộng đồng bản ngữ để giao tiếp hàng ngày. Sự thiếu vắng này khiến cô chỉ hiểu mơ hồ ngôn ngữ của cha mẹ và cảm thấy bị tách biệt khỏi những ý tưởng tinh tế trong các cuộc trò chuyện gia đình. Cô ao ước có thể thành thạo ngôn ngữ này không chỉ để bù đắp cho những ký ức thiếu hụt thời thơ ấu, mà còn để trải nghiệm sự gần gũi cảm xúc mà nó mang lại. Cô viết, tôi mong muốn con cái của mình có thể kết nối với văn hóa và những khoảnh khắc nhỏ bé đầy ý nghĩa mà chỉ ngôn ngữ mới có thể mang lại. Có thể thấy ngôn ngữ gắn liền với cảm xúc của con người và là cách chúng ta thể hiện nỗi đau, tình yêu và cả nỗi sợ hãi. Vì vậy, sự lãng quên ngôn ngữ cũng có thể liên quan đến cảm xúc. Như nghiên cứu của Smith về những người Do Thái nói tiếng Đức di cư trước Thế chiến thứ hai cho thấy, trả lời bản câu hỏi về việc sử dụng tiếng Đức của Smith, một phụ nữ kể rằng bà không thể nói tiếng Đức khi thăm lại Đức năm 1949, dù trước đó bà từng thành thạo. Cảm giác bị phản bội và tổn thương sau khi gia đình bị tấn công trong Thế chiến thứ hai là lý do khiến nhiều người từ bỏ ngôn ngữ này. Smith chia nhóm di cư theo thời gian và phát hiện ra rằng mức độ họ quên đi tiếng Đức tùy thuộc vào thời gian họ sống dưới chế độ Đức Quốc xã dài hay ngắn. Những người di cư sau khi bị đàn áp nặng nề thường ít gắn bó hơn với tiếng Đức và từ chối sử dụng nó, bởi ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là phần quan trọng của bản sắc. Nói cách khác, sự thay đổi trong cách sử dụng ngôn ngữ có thể phản ánh sự thay đổi trong nhận thức và cảm xúc của người nói và có thể diễn ra do hoàn cảnh hoặc ý chí cá nhân. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe bài báo Tiếng mẹ đẻ ngỡ mãi không quên nhưng rồi sẽ mất của tác giả Phan Bảo trên tờ Tuổi Trẻ cuối tuần. Tôi chợt nhớ đến những lần trở về quê lúc mà bà ngoại còn sống, nghe bà ngoại tôi nói những cái từ mà giờ chẳng ai dùng nữa, những cái câu chuyện cũ được kể bằng cái giọng rất là mềm, nhẹ như là sóng nước vậy đó. Nếu không có những cái khoảnh khắc đó, có lẽ tôi cũng không bao giờ nhận ra rằng tiếng Việt không chỉ là thứ để ta nói, mà còn là một phần của chính bản thân mình, như là một dòng chảy, một nhịp đập, một điều gì đó gắn chặt với ta ngay cả khi ta không để ý nhất. Và là một người có một cái background rất là đặc biệt. Ba mẹ là người gốc Bắc nhưng mà sống và sinh mình ra ở miền Nam, lớn lên ở vùng miền Tây Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long. Sau đó thì lên Sài Gòn, Vũng Tàu, rồi lại trở ngược ra miền Bắc để sống. Mình nói cả hai ngôn ngữ và hiểu được cả cái sự tinh tế của việc dùng từ ở trong tiếng của người miền Nam và tiếng của người miền Bắc. Vậy là một người rất là yêu du lịch nữa, cho nên là mình cảm nhận rất là rõ cái dòng chảy của ngôn ngữ trong đời sống của chúng ta. Và cho nên là khi mà đọc cái bài báo này đối với mình rất là xúc động. Cho nên là mình cũng rất là muốn tự hỏi khi mà các bạn lắng nghe cái podcast này, bạn có nhớ lần cuối mình ngồi xuống và lắng nghe một câu chuyện bằng tiếng Việt chưa? Hoặc là lần cuối bạn thực sự viết một cái đoạn văn bằng tay trong một cuốn sổ thay vì gõ trên màn hình, như là mình học được cái thói quen của mẹ là viết nhật ký vậy đó. Mình vẫn viết nhật ký hàng ngày. Cho nên là mình cũng rất là mong cái thông điệp của bài viết này, đó là hãy giữ cho cái tiếng mẹ đẻ sống trong chính mình. Tiếng mẹ đẻ đó nghe nó rất là thiêng liêng đúng không ạ? Nó nhắc chúng ta nhớ về nguồn cội và nó nhắc chúng ta nhớ là chúng ta có một cái cội nguồn, một cái điểm để bắt đầu. Và hãy giữ cho tiếng mẹ đẻ sống trong chính mình, không phải chỉ bằng những cái câu hội thoại thường ngày mà bằng những cái khoảnh khắc ta dành cho nó. Đọc một bài thơ, viết một lá thư, đọc cái podcast này mỗi ngày là một cách mà mình trân trọng tiếng mẹ đẻ và để nó sống trong chính mình. Hay đơn giản là gọi về cho mẹ và nghe giọng nói thân thuộc đó một cách chậm rãi hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe đọc báo Cùng Ta Đa, và hẹn gặp lại các bạn trong những bài báo và những câu chuyện tiếp theo nhé.